quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 133 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần thứ 24, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã suy ngẫm qua về tội lỗi tranh đấu, hay hiểu cách rõ ràng hơn, đó chính là những sự tranh chấp, cãi cọ, dẫn đến sự rối ren giữa các mối quan hệ với nhau. Có thể không khó để nhìn thấy những hình ảnh đó trong nếp sống thường ngày giữa xã hội, khi con người thường xu hướng chăm về lợi riêng của mình mà không lo tưởng đến lợi ích của người khác. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu Galati cần phải tránh khỏi tội lỗi này, vì nếu không cẩn thận, thì điều đó vẫn có thể xảy ra trong mối quan hệ giữa các tín hữu với nhau. Mỗi con dân Chúa cần phải gìn giữ một nếp sống xứng đáng trong địa vị cao quý mà mình nhận được, để rồi qua đó làm gương sáng giữa mọi người xung quanh. Ai nấy cần noi theo gương của Chúa Giê-xu, đồng tâm tình với Ngài, như trong Philip chương 2 từ câu 3 đến câu 5 chép. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đây là phương cách tốt nhất để con người sống trong tình yêu thương, thuận hòa, thoát ra khỏi sự tranh đấu trong nếp sống mỗi ngày. Điều cần tránh tiếp theo về nếp sống đạo mà sứ đồ Phaolô đề cập trong thư Galati chương 5 câu 20 chính là tội ghen ghét. Nếu như lòng yêu thương sẽ cảm thấy vui mừng với kết quả tốt mà anh em mình gặt hái được, hay cảm thấy hạnh phúc khi một người anh em được cứu giúp ra khỏi cảnh ngặt nghèo của cuộc sống, thì lòng ghen ghét lại có những phản ứng và hành động trái ngược lại. Nó xuất phát từ lòng đố kỵ hay ghen tuông khi thấy ai đó đạt được điều mình lẽ ra mình mong muốn được. Nếu như không chặn đứng và quăng xa ra khỏi tấm lòng về sự ghen tuông này, thì dần dần người đó sẽ cưu mang những âm mưu thâm độc dẫn đến hành động gây tổn hại cho người mình đang ghen ghét. Sứ đồ Văn đã cảnh báo điều này trong thư tín của mình rằng ai ghét anh em mình tức là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Theo thư Văn thứ nhất chương 3 câu 15, vị sứ đồ đã mạnh mẽ khẳng định rằng tội lỗi ghen ghét không chỉ dừng lại ở mức độ ban đầu của nó, nhưng sẽ nhanh chóng tiến đến những hành động tội lỗi khác lớn hơn. Điều đó được ông so sánh chẳng khác gì tội giết người. Cuối cùng, sứ đồ Văn kết luận rằng lòng ghen ghét cũng như tội giết người, đây là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được trong đời sống của một người đã tin nhận Chúa và đã nhận được sự sống đời đời. Là người sống lâu hơn hết trong vòng 12 sứ đồ đi theo Chúa Giêsu năm xưa, hơn ai hết, ông Văn đã chứng kiến quá nhiều những hậu quả từ lòng ghen ghét của những người thời bấy giờ đối xử cùng thầy của mình. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ rao giảng tin lành cứu rỗi, Ngài thực hiện nhiều phép lạ, đem đến sự chữa lành cho nhiều người ở trong hoàn cảnh đau đớn, tuyệt vọng. Kết quả là đoàn dân kéo đến theo Chúa mỗi ngày càng đông. Chứng kiến sự ảnh hưởng quá lớn của Chúa trước toàn thể dân sự mà trước nay vốn chỉ dành sự tôn trọng cho mình, các thầy tế lễ cả, các trưởng lão, phe Pharisee đã nổi lòng ganh ghét Chúa Giêsu. Rất nhiều lần đã lập mưu, bày chứng dối để tìm cách giết Chúa, mãi cho đến khi Ngài chịu kết án và bị đóng đinh. Mặc dù Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập tự giá, vì theo chương trình đã định sẵn, Ngài chủ động đến thế gian này thi hành công tác cứu rỗi nhân loại. Thế nhưng, rõ ràng trong tiến trình đó đã cho chúng ta thấy được hành động tội ác mà những người ganh ghét Chúa đã thực hiện. Những sự kiện đó cũng được ký thuật lại trong các sách phúc âm, như trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 3 đến câu 5. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Ca-i-phe và bàn với nhau dùng mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giêsu mà giết. Song họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xào xạc chăng. Âm mưu bắt Chúa đã được thực hiện. Sau đó họ đưa Ngài đến trước mặt quan Phi-lát và vua Herod để tiếp tục gán ghép cho Ngài những tội danh nhằm phải bị kết án. Đến khi không thể định tội được, họ đã dùng áp lực của đoàn dân để buộc tổng đốc Phi-lát ra lệnh đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chính ông Phi-lát cũng nhận ra rằng những thầy tế lễ cả và thầy thông giáo này làm điều đó vì lòng ghen ghét cùng Chúa Giêsu. Phúc âm Mác chương 15 từ câu 6 đến câu 14 ký thuật lại rằng: vả hễ đến ngày lễ vượt qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù tùy theo dân sinh. Bây giờ có một đứa tên là Ba-ra-ba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng: các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui xin người tha tên Ba-ra-ba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng: vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng: hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng: song người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng: hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Bản chất ghen ghét xấu xa này vốn đã xuất hiện trong tấm lòng con người kể từ sau khi tổ phụ loài người phạm tội. Sự xấu xa đó đã di truyền vào những thế hệ loài người tiếp theo, trở lại với những con người đầu tiên sau khi được tạo dựng và sa ngã đã cho chúng ta thấy được thực trạng đó. Sáng thế ký chương 4 từ câu 1 đến câu 9 ghi lại câu chuyện lòng ghen ghét của Ca-in và hậu quả của nó là tội giết người. Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai, sanh Ca-in và nói rằng: nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Ca-in là A-ben. A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Vả ít lâu sau, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-ben cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đối xem A-ben và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đối đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: cớ sao ngươi giận? cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-ên thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đứng ở ngoài đồng, thì Ca-ên xông đến A-bên là em mình và giết đi. Là những người đã được cứu ra khỏi đời sống xưa kia, vốn bị kìm hãm bởi bản chất xấu xa của tội lỗi, cho nên sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu tại Ga-la-ti cần phải tránh xa và đừng để những điều ác như sự ghen ghét còn tồn đọng trong đời sống mới của mình. Bài học áp dụng: là những người đã được cứu trong ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta trở nên anh em trong cùng đại gia đình thuộc linh của Chúa, hay như Kinh Thánh ví chúng ta là những chi thể trong cùng một thân thể mà chính Chúa Giê-xu là đầu. Chúng ta có luôn lo tưởng đến nhau, vui mừng khi chi thể khác khỏe mạnh tốt đẹp, lo buồn khi một chi thể nào đó bị đau yếu không? Đây phải là mối quan hệ gắn kết cần có luôn trong đời sống mỗi con dân Chúa với nhau. Có như vậy, chúng ta mới thật sự yêu thương nhau và thoát ra khỏi sự cám dỗ của lòng ghen ghét. Không những chỉ đối với mối quan hệ trong hội thánh, mà ngay cả đối với những người xung quanh chưa biết Chúa cũng vậy. Lòng ghen ghét rất dễ có trong các mối quan hệ giữa những người chưa biết Chúa và đang sống giữa xã hội đầy dẫy sự ganh đua này. Là những người đã nhận được sự sống mới và được soi sáng bởi lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta cần mặc lấy tình yêu thương của Chúa trong đời sống mình, dùng tình yêu đó thể hiện cách chân thật với những người khác. Đây sẽ là một nếp sống đạo tốt đẹp, không những giúp chúng ta thoát khỏi lòng ghen ghét của tội lỗi, mà còn giúp cho nhiều người nhận biết mình là môn đồ của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh về tình yêu thương như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4, tình yêu thương chính là chìa khóa để loại bỏ những việc làm của xác thịt, trong đó có tội ghen ghét, ra khỏi đời sống mỗi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 134 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người, tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rơi rơi. Nguyện xin cho con dâng Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tôi vào ánh sáng trời. Xin cho con sống trong, xin cho con sống tràn đời sống thánh khiết khiêm nhường, đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống tràn, xin cho con sống tràn cùng bước với Chúa, đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống tràn, xin cho con sống tràn đời sống thánh khiết khiêm nhường, đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống tràn, xin cho con sống tràn cùng bước với Chúa, đem yêu thương cho mọi nhà.